Chương 18 và 19 Tin mừng Gioan ghi lại chi tiết cuộc thương khó của Đức Giêsu. Ở đó, chúng ta sống những giờ phút chiến thắng huy hoàng của bạo lực với nhiều khuôn mặt bạo lực.
Khuôn mặt thứ nhất là Judas với bạo lực phản bội.
Ông là người môn đệ đã bằng bạo lực của phản bội kín đáo chỉ điểm nơi cầu nguyện của thầy cho các thượng tế và nhóm Pharisee để nhận 30 đồng như giá bán thầy mình. Đặc tính của bạo lực phản bội là bí mật, lén lút, thì thục, tiêu lòn, đi đêm, đánh lén sau lưng, vờ vịt như không biết gì, giả hình như không hề quan tâm sự việc, diễn xuất khéo léo để không ai nhận ra ý đồ và diễn sâu để đánh lạc hướng thiên hạ.
Judas đã thành công vượt sức tưởng tượng vì chính ông cũng không ngờ kịch bản bạo lực phản bội đã được ông tự biên rất chặt chẽ khít khao và tự diễn đạt mức chuẩn không cần chỉnh. Bằng chứng là các công đoạn của kế hoạch đã được thực hiện không sai sót và kín kẽ đến độ không một anh em môn đệ nào đã hay biết ông là người phản bội cho đến khi thấy ông, kẻ nộp người cùng đứng chung với họ. Họ đây là một toán quân cùng đám thuộc hạ của các thượng tế và nhóm Pharisêu. Họ mang đèn đuốc và khí giới đến bắt Đức Giêsu ở thửa vườn bên kia suối Kidron.
Khuôn mặt bạo lực phản bội là khuôn mặt thường gặp trong cuộc đời. Nó luôn cần được giấu kỹ, giấu kín, giấu nhèm. Nhưng cuối cùng, hầu như tất cả đều bại lộ như những mặt nạ cũ kỹ rách nát bị ê chề lột bỏ.
Khuôn mặt thứ hai là Pedro với bạo lực tự nhiên thuộc tính khí bản chất.
Bản chất của Pedro thẳng thắn, tính khí nóng nảy, bốc đồng. Nên khi thấy toán quân với đèn đuốc, khí giới đến vây bắt thầy, ông đã không đủ bình tĩnh để kềm giữ hành động bạo lực chống lại đối phương để giải vây cho thầy. Sẵn trên người có thanh gươm, Phêrô đã chém đứt tay phải của người đầy tớ vì thượng tế tên là Manco.
Phêrô đã hành xử theo tính nóng nảy tự nhiên và sử dụng bạo lực một cách tự phát để bộc lộ tính khẳng khái và quyết tâm bảo vệ thầy và anh em. Bạo lực ấy tiềm tàng ở mỗi người, có sẵn nơi mỗi người, và khi hữu sự, bạo lực biến thành hành động tùy theo mức độ bùng phát và khả năng be bờ ngăn chặn của chủ thể. Bạo lực thuộc dạng bản chất mang tính công khai thường được biểu lộ tức khắc, khác với bạo lực phản bội vì mục tiêu là lật đổ, khuynh đảo, hãm hại, hủy diệt, nên ngấm ngầm giấu giếm, ngụy trang, che đậy. Khuôn mặt thứ ba là Khanan, nhạc phụ của thượng tế Caipha, với bạo lực vô trách nhiệm của người có tội, được coi là khôn ngoan.
Đức Giêsu bị điều đến trước mặt ông này là bố vợ của thượng tế Caipha. Chính ông này đã đề nghị với người Do Thái là nên để một người chết thay cho dân thì hơn. Ông này tất nhiên đã có tuổi vì là bố vợ của thượng tế Caipha. Xét theo chức phận thì ông chẳng nên có mặt, cũng không nên lên tiếng trong vụ việc này vì ông chỉ là bố vợ của thượng tế. Ông đã lẫn lộn việc nhà với việc công, việc người ta vì muốn lấy lòng con gái ông, nên đã giải Đức Giêsu đến ông trước để xin ông ý kiến.
Được thiên hạ trọng vọng, ông phải tỏ ra là người khôn ngoan tuyệt vời, quân sư của bản dân thiên hạ. Nên dù không biết Đức Giêsu là ai, cũng không nắm được lý lịch của Ngài, ông vẫn cứ buông lời kết án đầy bạo lực của kẻ vô trách nhiệm và tự hào mình là người khôn ngoan vì có tội. Ông đại diện cho tầng lớp già để tỏ ra mình nhiều kinh nghiệm và đầy khôn ngoan nhờ sống lâu, thường thích đưa ra những phương án giải quyết vấn đề một cách mơ hồ, theo nguyên tắc chết, lệch lạc cứng nhắc, không đúng lúc, đúng người, đúng việc, nhưng lại nồng nặc bạo lực.
Khuôn mặt thứ tư là những người đầy tớ gái với bạo lực lợi hại của miệng lưỡi.
Chắc chắn Phêrô không chối Chúa nếu đã không vô phúc gặp mấy đầy tớ nữ rảnh rang, tò mò, bếp xếp buông lê kiếm chuyện. Mấy cô giúp việc này thực ra chẳng biết mô tê, ốc giáp gì, nhưng vốn quen buôn chuyện người, quen tọc mạch vu vơ, để có câu chuyện làm quà như miếng trầu tư duyên. Thế là người tớ gái giữ cổng nói với Phêrô: cả bác nữa, bác không thuộc nhóm môn đệ của người ấy sao? Ông liền đáp: đâu phải. Và hai lần nữa Phêrô điều chối đâu phải khi bị đám gia nhân của thượng tế Caipha kiếm chuyện gặn hỏi.
Quả thực miệng lưỡi tuy mềm nhưng không vì thế mà không biết sử dụng bạo lực. Trái lại, đã có bao nhiêu con người đã phải chết oan, chết tức tưởi, chết không toàn thây vì bạo lực của miệng lưỡi đàn bà. Đàn bà là phái đẹp, nhưng đẹp không tất yếu đi đôi với tốt, nên không thiếu những đàn bà ác hơn sư tử và nham hiểm hơn rắn độc khi dùng miệng lưỡi mềm mỏng ngon ngọt làm vũ khí hại người, thanh toán đối phương. Bởi cái yếu cố hữu ngàn đời của phái mạnh, cánh mày râu đàn ông là thích môi ngon lưỡi ngọt của phái yếu và sẵn sàng làm theo ý muốn của người đẹp, cả khi biết đó là điều xấu không được phép làm.
Tin mừng Marco đã kể lại sự kiện Giang Tể Giả bị chém đầu do lời đường mật từ miệng lưỡi nham hiểm và bạo lực của mẹ con bà Herodia, người mà vua Herode đã lấy làm vợ, dù bà này đang là vợ của anh mình, và nhà vua đã bị Giang Tể Giả lên tiếng khiển trách.
Do đó, Herodia căm thù ông Gioan và muốn giết ông. Một ngày thuận lợi đến nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Herode mở tiệc thết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Galilee. Con gái bà Herodia vào biểu diễn một điệu vũ làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái: con muốn xin gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con. Vua lại còn thề: con xin gì ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được. Cô gái đi ra hỏi mẹ: con nên xin gì đây? Mẹ cô nói: đầu Gioan Tể Giả. Nghe thế nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Và đầu Gioan Tể Giả đã được đặt trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ.
Khuôn mặt thứ năm là tên thuộc hạ của thượng tế Caipha. Với bạo lực nịnh hót, nâng bi, lấy điểm đối với thượng cấp, kẻ có quyền.
Vị thượng tế tra hỏi Đức Giê-xu về các môn đệ và giáo huấn của người. Đức Giê-xu trả lời: tôi đã nói công khai trước mặt thiên hạ, tôi hằng giảng dạy trong hội đường và tại đền thờ, nơi mọi người Do Thái tụ họp. Tôi không hề nói điều gì lén lút, sao ông lại hỏi tôi? Điều tôi đã nói, xin cứ hỏi những người đã nghe tôi, chính họ biết tôi đã nói gì. Đức Giê-xu vừa dứt lời thì một tên trong nhóm thuộc hạ đứng đó vả vào mặt người mà nói: anh trả lời vị thượng tế như thế ư?
Cái tát vào mặt Đức Giê-xu xuất phát từ bạo lực nâng bi lấy điểm của tên thuộc hạ muốn chứng tỏ lòng tôn kính và trung thành tuyệt đối của mình đối với chủ.
Những khuôn mặt bạo lực nâng bi lấy điểm khom lưng lùn cúi kiểu này thì hàng hà sa số trong cuộc sống. Người ta không bị hành hạ bởi người có quyền nhiều cho bằng bị đám thuộc hạ vì nâng bi lấy điểm cấp trên đã tự ý tăng hình phạt, tăng mức độ dã man của tra tấn, tăng roi vọt hành hạ lên gấp nhiều lần, như trường hợp Đức Giê-xu trước mặt thượng tế Caipha. Ông này đã không nói gì sau khi nghe Đức Giê-xu trả lời. Chỉ có tên thuộc hạ nịnh bợ nâng bi vị thượng tế đã chớp cơ hội bằng sấn sổ vả vào mặt Đức Giê-xu và hằn học chụp mũ: anh trả lời vị thượng tế thế ư?
Khuôn mặt thứ sáu là đám đông người Do Thái A-dua quá khích với bạo lực mù quáng bị mua chuộc dụ dỗ.
Các thượng tế và nhóm Pharisêu còn đám đông để quan tổng trấn Phi-la-tô tin mà cho lệnh sự tử hình Đức Giê-xu là mục tiêu kế hoạch của họ, vì người Do Thái không có quyền ra án tử hình, bởi quyền này thuộc đế quốc bảo hộ Roma mà Phi-la-tô là đại diện. Các ông biết Đức Giê-xu không có tội, nên không dễ gì Phi-la-tô sẽ chịu ký án tử hình đóng đinh người. Vì thế họ mới phải tìm đến đám đông để cùng đám đông làm áp lực trên Phi-la-tô.
Không có đám đông nhẹ dạ mù quáng A-du hôm đó vừa to miệng hò hét đòi đem nó đi, đem nó đi, đóng đinh nó vào thập giá, vừa ma mãnh đe dọa Phi-la-tô: nếu ngài tha nó, ngài không phải là bạn của Cê-sa-ra, thì không chắc gì họ đã toại nguyện với bản án tử hình đóng đinh Đức Giê-xu.
Quả thực, đúng như các thượng tế và Pha-ri-sêu đã dự tính, nên khi nghe đến đó, Phi-la-tô bắt đầu nhượng bộ bằng truyền dẫn Đức Giê-xu ra ngoài và kết thúc bằng trao Đức Giê-xu cho họ đem đi đóng đinh vào thập giá.
Thật kinh khủng, sức mạnh của bạo lực quần chúng và trước cùng phong bạo lực này, hầu như không sức mạnh nào trụ nổi. Chẳng thế mà khi cần đạt mục đích tiêu diệt một cá nhân hay một phe nhóm nào đó, người ta đều nghĩ đến sức mạnh của bạo lực quần chúng, một thứ bạo lực mù quáng, A-dua, cả tin, nhẹ dạ, dễ bị dụ làm công cụ mà chẳng biết gì, hiểu gì. Như đám đông Do Thái đã bị đám thượng tế và Pha-ri-siêu đẩy đưa, dụ dỗ để ngoan ngoãn trở thành sức mạnh bạo lực, trấn áp tinh thần Phi-la-tô và ép ông phải lên án tử hình Đức Giê-xu. Điều mà tận thâm tâm ông không muốn, vì chính ông đã công khai tuyên bố: phần ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy.
Trong cuộc sống, bạo lực quần chúng rất thường được sử dụng, và khi đám đông nhập cuộc với sức mạnh của dốt nát hiền cận, mù quáng A-dua A-tòng, thì hậu quả của bạo lực luôn là tai ương rất kinh hoàng khủng khiếp. Như trường hợp Phi-la-tô, vì áp lực của bạo lực quần chúng đã kết án tử hình Đức Giê-xu, một người hoàn toàn vô tội.
Khuôn mặt thứ bảy là lính tráng, đội quân thi hành án với bạo lực của cơ chế.
Bất cứ chế độ, cơ chế nào cũng cần có bên mình bạo lực để bảo vệ cơ chế, giữ gìn chế độ. Có bạo lực được tổ chức, có bạo lực sẵn sàng được huy động, người nắm giữ cơ chế, chế độ mới an tâm, vì biết bạo lực càng mạnh càng có sức trấn áp, tiêu diệt phe phái đối kháng, thế lực thù địch. Những người lính nhận lệnh Phi-la-tô đem Đức Giê-xu đi và đánh đòn người, cũng chính họ đã đóng đinh Đức Giê-xu vào thập giá.
Chúng ta nhận thấy ở đây, trong trình thoạt thương khó của Đức Giê-xu, một điều thường gặp trong đời thường, đó là bạo lực ở bất cứ điều kiện nào, dù đã được quy ước định chế, cũng không mấy khi giữ đúng làn ranh giới hạn mà không vượt quá quy định mức độ cho phép. Như những người lính khi nhận lệnh thi hành đánh đòn, họ đã đi quá điều cấp trên cho phép khi kết vòng gai làm vương miện đặt lên đầu người và khoác cho người một áo choàng đỏ. Họ đến gần và nói: kính chào vua dân Do Thái, rồi vả vào mặt người.
Họ đã đẩy bạo lực vượt quá mức độ cơ chế cho phép khi sáng kiến những màn bạo lực dã man, phi nhân, chế giễu, sỉ nhục và thi nhau vả vào mặt Đức Giê-xu. Thứ sáu tuần thánh, cùng đi với Đức Giê-xu trên đường thương khó, chúng ta được chứng kiến những con người bạo lực dưới nhiều khuôn mặt, có những khuôn mặt thủ đoạn, nham hiểm, thâm mưu, độc kế của các thượng tế và nhóm Pha-ri-siêu. Bên cạnh là nhiều khuôn mặt bạo lực khác đã được họ lợi dụng để thực hiện cho kỳ được kế hoạch giết Đức Giê-xu, đối tượng không thể đội trời chung của họ. Nhưng đi với Đức Giê-xu trên đường thánh giá hôm nay, chúng ta cũng có thể trột dạ, giật mình vì bất ngờ gặp chính mình trong những khuôn mặt bạo lực đã làm nên cuộc thương khó của Ngài.
Có thể chúng ta đã là khuôn mặt bạo lực của Judas lén lút phản bội Chúa, phản bội nhau. Là khuôn mặt bạo lực của Phêrô nóng nảy không biết kiềm chế bê bờ nên làm tổn thương anh em. Là khuôn mặt bạo lực của Khanan cậy tuổi già đáng kính để buông những phán đoán vô căn cứ nhưng vô cùng tai hại cho người vô tội. Là khuôn mặt bạo lực của những người đầy tớ nữ với miệng lưỡi đẩy đưa người khác vào cạm bẫy. Là khuôn mặt bạo lực của thuộc hạ thượng tế Caipha vì nịnh bợ nâng bi cấp trên và muốn lấy điểm với kẻ có quyền, đã nhẫn tâm chà đạp người cô thế, bắt nạt hành hạ kẻ thấp kém hơn mình. Là khuôn mặt của đám đông Do Thái xưng phủ bạo lực mù quáng nhẹ dạ, nhưng đã là yếu tố rất quan trọng tạo ảnh hưởng lớn trên quyết định cuối cùng của Phi-la-tô chào Đức Giê-xu cho họ đem đi đóng đinh. Là khuôn mặt bạo lực của đám lính đã vượt quá giới hạn bạo lực của cơ chế mà họ phục vụ.
Tất cả tuy hình dáng, cách thức, tầm cỡ khác nhau nhưng cùng là khuôn mặt bạo lực. Những khuôn mặt bạo lực đã làm sợ tha nhân, đã đe dọa những người nhỏ bé, đã hành hạ những người cô thân cô thế, đã làm khổ bao nhiêu người vô tội, đã đóng vô số những đường sống của người khác, đã lên án bất công những mảnh đời chưa kịp sống đã phải ngậm ngùi chết tức tưởi, đã nhận chìm rất nhiều hy vọng của những con người đã gắng bước đi trên đôi chân bé nhỏ non nớt của mình, nhất là đã bị bạo lực tha hóa đến độ tự đánh mất mình, tự hủy diệt mình, khi tự tách mình khỏi Đức Giê-xu là tình yêu thương xót của Thiên Chúa Ba Ngôi.
Vâng, trên đường thánh giá hôm nay, xin cho chúng con nhận ra thiếu sót tội lỗi của mình khi mang những khuôn mặt bạo lực trong tương quan với anh em, và dạy chúng con bài học hiền lành khiêm nhường trước những bạo lực cũng như sức mạnh cứu rỗi của thánh giá. Trên đó, Đức Giê-xu, Thiên Chúa của lòng thương xót, đã chịu treo để kéo toàn thể nhân loại thoát ra khỏi bạo lực của tội lỗi, để lên với Ngài trong vinh quang phục sinh.